thôn vệ tinh không, chương 154, viên cầu vàng sậm nát, góc truyện audio.com, tầng đá bị La Phong đâm thủng từng tầng một không ngừng đi sâu xuống dưới, lúc này hắn đã hoàn toàn vượt qua chiều sâu huyệt động lúc trước hắn nghỉ ngơi, liều mạng chạy một hơi xuống còn những vùng đất đá khi La Phong xuyên qua lại khép lại. Rất khó mà căn cứ vào đường đi phát hiện ra tung tích của La Phong. Thực lực tên tạp Đạc Lan rất mạnh, ta nên xuống dưới đất sâu một chút để hắn không tìm thấy ta thì tốt nhất. La Phong chạy xuống dưới một hơi. Không đúng, lúc trước khi ta tranh đoạt thiên nhiên liễu mộc tâm, tinh thần niệm lực ta từng va chạm với tinh thần niệm lực tạp Đạc Lan. Tinh thần niệm lực hắn yếu hơn ta một chút, La Phong nghĩ lại tốc độ không khỏi giảm xuống. Chợt một tiếng bùng, sâu dưới đất 2-3 cây số trên một dòng sông ngầm dưới đất một bóng người phá vỡ tầng đá, rơi thẳng vào dòng sông ngầm dưới đất. Tõm, La Phong nhảy lên, rồi đáp xuống bên cạnh một khối tảng đá nhô lên trên con sông ngầm dưới đất. Sâu dưới đất lại có cả một dòng sông ngầm, La Phong đứng trên tảng đá, nhìn hai bên sông ngầm. Tối mịt, cả con sông ngầm nước chảy mãnh liệt rộng 5-6 trượng. Thông đạo cả con sông ngầm cơ hồ không có chỗ nào đặt chân. Trong sông ngầm dưới đất tựa hồ không có quái thú thủy tộc. La Phong nãy giờ không hề phát hiện ra con quái thú nào. Không biết sông ngầm này đi thông tới đâu. La Phong đứng trên tảng đá nhô lên mà nhìn quanh. Sau đó lắc đầu, đánh thẳng vào vách động đá. Tầng đá trước mặt La Phong lại mềm như đậu phụ trực tiếp bị hắn đánh thủng một lỗ. Ba thanh phi đao màu đen mở đường phía trước, La Phong nhanh chóng kiến tạo ra một cái huyệt động. Huyệt động này cách sông ngầm dưới đất 20-30 thước. Thiên nhiên liễu mộc tâm. La Phong mở bàn tay trái vẫn luôn luôn nắm chặt lộ ra một tinh thể màu xanh lá hình trứng gà. Tinh thể màu xanh lá cấu tạo rất kỳ lạ, giống như bên trong tinh thể có một chất lỏng dập dờn màu xanh lá. Chỉ cần dùng mắt thường quan sát thiên nhiên liễu mộc tâm cũng đã khiến cho người ta không khỏi động tâm. La Phong cảm thấy từng luồng gió mát rượi luồn vào lớp da, cả người đều sảng khoái thoải mái. Thiên nhiên liễu mộc tâm có hai công hiệu lớn. Có thể đề cao hoạt tính tế bào con người, cũng có thể đề cao tố chất thân thể con người. Đối với La Phong bây giờ thì e rằng đây là một bảo vật tốt nhất. Cho dù là bảo vật tốt hơn nữa thì đối với La Phong cũng là lãng phí, vì La Phong cách mức chiến thần đỉnh cao không quá xa. Cho dù để hắn dùng vạn niên liễu mộc tâm, La Phong nhiều nhất vẫn là đạt tới chiến thần đỉnh cao, không thể đột phá nữa. Sau chiến thần đỉnh cao, là tới tồn tại trên cấp chiến thần. Từ đây mà muốn bước thêm một bước quả là vô cùng khó khăn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không ít người cứ ở mức chiến thần cao cấp mãi. Thiên nhiên liễu mộc tâm sử dụng như thế nào đây? La Phong thầm nghĩ trong bài viết nói là uống vào, nhưng thật hay giả? Bài viết không biết chừng chỉ là nói mò. Thiên nhiên liễu mộc tâm, bản thân rất cứng. Dùng lợi kiếm chém cũng khó có thể bổ vỡ thứ đó mà uống vào á. Như long huyết nhất thiết không được uống, một khi uống sẽ chết ngay. Vậy thiên nhiên liễu mộc tâm thì sao? La Phong nhíu mày, tìm được bảo vật là một chuyện tốt nhưng còn phải hiểu được cách sử dụng bảo vật. Nếu không sử dụng bảo vật đúng, sẽ không mang đến hiệu quả, ngược lại sẽ mang đến tai họa. Chần chờ một lát, La Phong cúi đầu nhìn về. Góc truyện audio.com, phía đồng hồ thông tin, bấm một con số điện thoại. Đột nhiên, alo, một thanh âm trầm thấp vang lên. Xin chào, ta là La Phong ở trại huấn luyện tinh anh. La Phong vội trả lời. Con số đó chính là số nội bộ để liên lạc giữa mình và cực hạn vũ quán. Để xin thưởng hoặc liên lạc với cực hạn vũ quán, đều là thông qua số này cả. Bây giờ mình không hiểu cách sử dụng thiên nhiên liễu mộc tâm, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định hỏi một phen. Dù sao sau khi mình sử dụng, thực lực sẽ nhảy lên một bước dài, vũ quán cũng sẽ biết mình sử dụng bảo vật. Làm như vậy cũng không coi là ăn mảnh, dù sao mình cũng cướp từ tay người khác. Có chuyện gì? Thanh âm trầm thấp hỏi. Ta muốn hỏi một chút thiên nhiên liễu mộc tâm nên sử dụng ra sao? La Phong dò hỏi, bên kia trầm tư một lát, La Phong không khỏi cảm thấy thấp thỏm. Hồi lâu, bên kia mới truyền đến tiếng trả lời. Tầng ngoài tinh thể thiên nhiên liễu mộc tâm vô cùng cứng rắn, tầng chất lỏng bên trong mới là tinh túy. Phương pháp sử dụng là đâm vỡ tinh thể tầng ngoài, sau đó uống tầng chất lỏng tinh túy bên trong là được. Phải tránh không thể được nuốt xác ngoài tinh thể vào bụng. La Phong thở phào một hơi, may mà mình hỏi. Trong bài viết trên diễn đàn cấp chiến thần cũng có miêu tả, nhưng chỉ nói là uống, lại không nói uống như thế nào. Nếu mình ngu ngốc nuốt cả tinh thể vào, vậy thì thảm rồi. Trong quá trình phục dụng, sẽ rất thoải mái, không có đau đớn gì. Tùy vào thực lực tăng lên bao nhiêu, mà thời gian quá trình lột xác sẽ dài ngắn không đồng nhất. Thanh âm trầm thấp từ từ nói, còn có chuyện gì nữa? Không có, cảm ơn tiên sinh. La Phong liền nói, tiên sinh, thanh âm trầm thấp đó cười lên vài tiếng. cạch, điện thoại tắt rồi, trong huyệt động đá tối đen, dưới ánh sáng nhạt của đồng hồ thông tin, đôi mắt La Phong sáng quắc. Bây giờ thực lực của ta còn kém Lý Diệu với bộ đồ hắc thần. Nhưng một khi sử dụng thiên niên liễu mộc tâm, La Phong chờ mong vô cùng. Từ sau giải thưởng cực lớn năm đó, mình từ trước đến giờ không hề dám buông lơi chút nào. Áp lực lâu dài làm cho La Phong luôn phải liều mạng. Trong trại huấn luyện tinh anh hắn chưa bao giờ dám buông lơi. Có lẽ, mình chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã được cực hạn vũ quán xem trọng, đạt được một phần long huyết cũng có công lao của vợ chồng ngốc thiếu độc hạt. Không vì chúng tạo ra áp lực, La Phong làm sao liều mạng như vậy. Ngốc thiếu độc hạt, sau này không phải ta lo lắng sợ hãi các ngươi nữa, mà là các ngươi phải sợ ta. La Phong thầm nhủ, vù, quả trứng tinh thể màu xanh lá trôi nổi giữa không trung phía trước. Đồng thời, một thanh phi đao cấp SS bên người La Phong đảo qua như một tia chớp, đâm thẳng vào tinh thể hình trứng gà màu xanh lá. Vèo, sắc ngoài cứng rắn của tinh thể, dưới sự công kích của La Phong, đã bị đâm vỡ. Xì xì, chất lỏng tinh túy bên trong chảy ra từ từ. Từ trong tinh thể rỉ ra chất lỏng màu xanh lá sinh cơ ngập tràn đã bị tinh thần niệm lực La Phong khống chế lơ lửng trước mắt. Đến đây đi, La Phong hé miệng ra, veo. Tinh túy của thiên niên liễu mộc tâm tràn ngập sinh cơ động lòng người, dưới sự khống chế của tinh thần niệm lực bay thẳng vào trong miệng La Phong. Mặc dù nói cả tinh thể to chừng một quả trứng gà, nhưng phần tinh túy e rằng chỉ có một chén rượu nhỏ. Một hơi nuốt vào bụng, chất lỏng tinh túy dọc theo thực quản chảy vào trong cơ thể, nhất thời một cảm giác. Góc truyện audio.com, mát rượi dễ chịu tràn ngập toàn thân, thậm chí còn làm cho linh hồn người ta phải run lên. Thư sảng, y như người thần bí nói về cách dùng thiên niên liễu mộc tâm trên điện thoại, đúng là không có chút đau đớn gì, ngược lại rất thoải mái, tựa hồ không sao đâu. La Phong nằm trong huyệt động đá không nhúc nhích, cảm nhận rõ ràng những biến hóa rất nhỏ trên thân thể. La Phong không thể quên được lúc trước sử dụng long huyết đau đớn như thế nào. Có thể làm cho thực lực tăng lên, hơn nữa còn không phải trải qua những cơn đau đớn, La Phong đương nhiên cảm thấy rất sung sướng. Thư sảng quá, ta cảm giác toàn thân gân cốt da thịt đều đang rung động. La Phong cúi đầu nhìn, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ đồng hồ thông tin, mắt thường cũng có thể thấy được da ở hai tay phát sinh những rung động với biên độ rất nhỏ, nhưng lại nhanh kinh người. Trong quá trình này vật chất bẩn thỉu màu đen từ lỗ chân lông rỉ ra ngoài da. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Toàn thân mát rượi, đồng thời giống như da thịt toàn thân đều rời khỏi xương, mất đi khống chế, chỉ có thể mờ ảo cảm giác được những rung động không ngừng, giống như đang được xoa bóp. Còn trong cơ thể La Phong, tinh túy ẩn chứa trong thiên niên liễu mộc tâm, với sinh cơ vô tận mãnh liệt cơ hồ trong nháy mắt đã dung nhập vào thân thể La Phong, luồng năng lượng sinh cơ làm cho cơ bắp gân cốt tế bào của La Phong phát sinh biến hóa kinh người. Giống như cây giống trưởng thành cho đến lúc thành một cây đại thụ che trời. Lúc này vô số tế bào trong cơ thể La Phong đều đang phát sinh biến hóa kinh người, gen càng phát triển hơn không ngừng hoàn thiện, thoát ly khỏi những gen vô dụng, tiến hành một lần nữa chỉnh hợp hoàn mỹ. Loại tốc độ này rất nhanh chóng, hơn nữa trong gen của La Phong tựa hồ đều hấp thu một chút thiên niên liễu mộc tâm, gen cũng phát sinh biến hóa đặc thù. Hoạt tính tế bào tăng lên cực nhanh, dưới loại sinh cơ này, toàn thân La Phong đều tăng lên chóng mặt. Tính chất gân cốt tựa hồ đã thay đổi, cơ bắp cũng phát sinh biến hóa kinh người. Song loại biến hóa này không gây cho La Phong chút đau đớn nào. La Phong chỉ cảm giác thấy rất thoải mái như được xoa bóp, vô cùng thoải mái. Giữa thức hải, trong thức hải vô tận, viên cầu vàng sậm đang nhanh chóng xoay tròn, đồng thời không ngừng phóng thích ra năng lượng. Còn giữa thức hải giữa có một khoảng xương dày đặc, đồng thời trong làn xương dày đặc vô tận đó, không ngừng sinh ra vô số những giọt lỏng, giống như những giọt xương. Loại tốc độ đề cao này quả thực nghe mà kinh người. Tố chất thân thể La Phong đang tăng lên, tinh thần niệm lực tự nhiên căn cứ vào cựu hạn mà tố chất thân thể chịu được đang điên cuồng tăng lên. Tố chất thân thể La Phong từ mức bắt đầu vào chiến thần sơ cấp lực quyền 6,4 vạn kg, rồi tới trình độ chiến thần sơ cấp chuẩn, sức mạnh lực quyền chừng 9,6 vạn kg, rồi trình độ chiến thần sơ cấp đỉnh cao, sức mạnh lực quyền tiếp cận 12,8 vạn kg, rồi tới chiến thần trung cấp. Một bước tăng vọt lên. Khi tố chất thân thể đạt tới bước chiến thần trung cấp, viên cầu vàng sậm trong thức hải La Phong một lần nữa bành trướng, rồi sau đó. Rắc rắc, cả viên cầu vàng sậm rạn ra như mai rùa, năng lượng tinh thần niệm lực vô tận mãnh liệt lan ra tràn ngập cả thức hải. Tố chất thân thể của chiến thần trung cấp đã có thể thừa nhận được cực hạn do tinh thần niệm lực chiến thần rồi. Tinh thần niệm lực tăng, góc truyện audio.com, vọt, tố chất thân thể La Phong vẫn tiếp tục tăng lên, tất cả quá trình lột xác rốt cục cũng đình chỉ. Dưới tầng đất 2-3 cây số trong huyệt động sâu thẳm cạnh con sông ngầm, La Phong lẳng lặng nằm ngang. Viên cầu vàng sậm nát, năm đó vào đêm mình giác tỉnh, mình trở thành tinh thần niệm sư, có tiền đồ vô tận. O o o, cách chương.